Sinh. Những người có chủng tánh đi theo danh thanh văn thừa cũng do con đường và dấu đi này mà được niết bàn an ổn tối thượng. Những người có chủng tánh đi theo độc giác thừa, những người có chủng tánh đi theo Như Lai thừa cũng do con đường và dấu đi này mà được niết bàn an ổn tối thượng. Tất cả các vị thanh văn độc giác Bồ Tát cùng đi con đường sạch sẽ, tinh tế và duy nhất này, cùng được sự thanh tịnh toàn hảo và duy nhất này, không có con đường và sự thanh tịnh thứ hai. Nên Như Lai căn cứ sự thể ấy mà mật ý nói chỉ có nhất thừa. Trong này là nó nói là gom ba thừa và một thừa. Thì đây là Kinh Hoa Nghiêm thì cũng nói rồi. Kinh Hoa Nghiêm thật Phật chỉ nói một pháp giải thoát duy nhất là nhất thừa thôi à, mà tùy theo gì lý do tại sao mà nó sanh ra ba thừa, lý do tại sao cái sanh ra ba thừa như vậy, trong khi Phật thiết nhất thừa thôi mà tại sao sanh ra ba thừa là sao?
Căn cơ của
tại vì chúng sanh hiểu khác ý Phật đi. Phật cũng nói chẳng hạn như cái vô thừa à, Phật có nói cái vô ngã, nhưng mà cái chính của cái tiếng vô ngã đó. À, nếu mà cái anh mà về kia anh phân tích ra vô ngã, tức là không có con người, không có cái ngã của mình, không mình không phải là mình. Ví dụ như vậy, nếu mà dịch theo nghĩa đùi hay là nghĩa khác nghĩa theo tiếng Tàu thì nó vậy. Còn dịch ra theo cái bên thanh văn mà anh học pháp học rồi đã mới nói là cái vô ngã là không có một cái tự tánh. Ví dụ như vậy, à, tùy theo cái thú hướng của mọi người mà hiểu cái lời Phật sai khác, à, thành ra cái biến thành ra cái những cái pháp tu khác nhau mà thành ra những cổ xe khác nhau. Đó là lý do là cái thú hướng riêng của mỗi người mà Phật thuyết có một pháp thôi, nhưng mà cái thú hướng riêng của mỗi người mà pháp nó thành ra sai biệt, là chia ra thành ba thừa, nhưng thực sự duy nhất nó chỉ có một thừa thôi. Thì cái này mấy kinh điển khác nói nhiều lắm, cái vấn đề mà tất cả nhất thừa này kinh điển khác nói rất là nhiều, cái này mình bỏ qua, mình không cần phải lặp lại cái này làm cái gì. Nhưng mà vì cái có vấn đề suy nghĩ sai khác đó nên cái phát hành đó, theo cái suy nghĩ nó biến ra cũng sai khác, thành ra ba thừa nó có phát hành của ba thừa, thành ra không phải mình nói là có nhất thừa mà thành ra mình lấy cái pháp nào mình tu nó cũng lên nhất thừa, không phải. Chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như tôi đưa cái màu vàng ra thì tôi nói màu vàng, thì cái anh loạn thị đó thì ảnh nhìn màu vàng tôi, ảnh thấy màu đỏ, nhưng trong màu đỏ ảnh nói cho màu đỏ đó là màu vàng. À, thì cái thấy ra nó thì căn tánh của mọi người mà nhìn vô là tại thấy khác, là tại vì loạn cái căn tánh của cái thú hướng của người đó, cái chỉ hướng rồi đó, người đó chẳng hạn gì tham dục nhiều, thích cái gì thì họ thấy cái pháp Phật họ chỉ quy vào cái chỉ hướng đó thôi. Chẳng hạn như họ thích vào cái sự an lạc hạnh phúc thì cái chỉ quy của tất cả Đức Phật đó, thì họ lấy cái an lạc hạnh phúc của cái dứt hết các tâm và căn sở làm cái cơ sở của họ, thì họ lấy cứu cánh họ chẳng hạn như dứt tận định làm cái cơ sở để mà họ đều giải thoát. Ví dụ như vậy, đó là cái thú hướng đó mà đi sanh ra cái pháp của họ, cuối cùng là họ đi vào từ hướng cuối cùng thì tới dứt tận định. Thì các pháp nó chỉ quy vào cái đó, họ nghe cái gì thì họ chỉ sử dụng cái những cái pháp như vậy thôi, những cái pháp này không phối hợp thì sẽ hiểu theo cái đó loại đó, họ sẽ hiểu cha như vậy. Quý vị hiểu cái không là sai đó, tôi nói cái gì thì quý vị hiểu theo cái không của gì à, không cách nào quý vị hiểu đúng được hết trơn, tại hồi đó giờ mình cho cái không là vậy rồi, thì mình cứ hiểu theo chiều hướng đó, rồi sau đó những cái pháp nào mà phối hợp theo hướng đó thì mình cho là trúng, còn những cái hạn là không phối hợp theo hướng đó thì mình cũng lý luận làm sao để cho nó phối hợp theo hướng đó, tại mình cho nó là vậy. Do đó mặc dầu thiết nhất thừa nhưng mà cuối cùng thành ra ba thừa. Ba thừa là tại vì cái thú hướng, cái thú hướng của chúng sanh mỗi người mỗi khác, cái thú hướng tức là do cái nghiệp nó kết tụ của chúng sanh mỗi người mỗi khác, mà cuối cùng nó nhìn pháp sai biệt thành ra lý giải cái sự sai biệt đó theo cái sự cái thú hướng của mình, nên nó thành ra có những phương pháp sai biệt. Những phương pháp nó sai biệt rồi đó thì tu những phương pháp đó thì chắc chắn sẽ thành cái sự sai biệt. Do đó pháp của thanh văn thừa nó phải khác cái pháp của chư thừa, khác với chư thừa, khác khắp chúng Phật thừa, nó thành ra ba. Nhưng mà khi mà Phật mặc ý nói ra thì nó là một thôi. Thành ra tổ Long Thọ nói là ngài Phật nói là cái pháp duyên khởi thì tức là tánh không. Cái lạc nói là cái là tổ Long Thọ là ông nhìn theo dự hướng mà Phật nói nhất thừa. Phật nói cái nhất thừa đây là pháp duyên khởi trong đầu hết rồi. Cái nhất khởi nhưng mà tại vì cái tâm tánh của quý vị, của quý anh Thanh Văn, anh Đức Chư Phật đó, là anh thấy khác, anh thấy hiểu khác, anh cho pháp là có, thì anh thấy duyên khởi của anh là duyên khởi từ cái pháp sanh khởi, pháp này sanh khởi pháp kia. Ông không cho là không mà anh cho là cái pháp duyên khởi là những pháp có. Nhưng mà ngài Long Thọ sau khi anh nghe, anh có cái căn tánh, cái tánh Như Lai thừa đó, thì khi anh nghe thì nói là chư Phật á mặc ý nói cái pháp duyên khởi đây là nói gì tính không, nghĩa là phải nói như anh là cái tính có đâu. Cũng thấy một cái pháp như vậy, Phật cũng nói cái lý duyên khởi thôi, mà tùy theo cái thú hướng của mọi người mà thấy sai khác nên cái pháp tu thành ra nó sai khác. Thành ra mình nói rằng là trong này á, mình nói rằng là nói chia ra là nhiều thừa, cái lập giác thừa, Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa này kia hay là này kia à, mà lần mà nói là do cái con đường của Phật thuyết đây nè và dấu đi của Đức Phật này nè mà được niết bàn tối thượng, tức là đi tới cái nốt ráo cuối cùng, không có gì mà không có nốt ráo cuối cùng hết trơn á à, nhưng mà vì căn tánh chúng sanh sai khác nên thấy nó sai khác mà thôi. Nhưng mà thực sự ra chỉ có một con đường duy nhất thôi, con đường đó là Phật thừa, tức là quý vị tu con đường nào rồi cùng cũng là Phật thừa thôi. Chỉ có cái hiểu lầm mà mình thành ra mình tu cái là mình vô minh á, mình tu mà nó lạc qua mấy cái thừa khác rồi mình cho là mình đắc được cái thừa đó, mình vô được cái quả vị của cái thừa đó, thì đó là lỗi của mình chứ không phải là lỗi của Phật. Thành con đường sạch sẽ này nó là con đường thanh tịnh đạo, gọi là có thanh tịnh đạo, ngày Thí Quang dịch nghĩa là con đường sạch sẽ. Thì nếu mà đi vào con đường thanh tịnh này thì cứu cánh sẽ thành thanh tịnh. Trong này nó nói là tất cả các pháp nó chỉ có nhất thừa, nhưng mà do cái sai biệt căn tánh của chúng sanh, sai biệt về thú hướng của chúng sanh, nhưng mà sanh ra ba thừa, bốn thừa hay năm thừa ngay đến nhất chuyển đề, tức là không có chủng tánh, thì cái đó là cái do sự thấy biết sai biệt. Vì chẳng hạn nhất chuyển đề là nó không có chấp nhận, trong tâm của nó là không chấp nhận cái lý của đại thừa thì nó gọi là nhất chuyển đề. À, không chấp nhận cái lý đại thừa, do vấn đề mà không chấp nhận cái lý đại thừa nên nghe lý đại thừa mà nó không đồng ý, do vậy mà họ bị đọa lạc hoài, chứ không phải là họ không có cái chủng tánh Phật. Khi nào mà họ đổi được cái đó, họ chấp nhận rằng là lý tu đại thừa, và họ mới chấp nhận rằng là họ tu theo lý này thì họ thành Phật. Tại vì thú hướng tức là cái bản nghiệp nó khiến cho người ta hướng về cái điều gì đó mà thành ra thanh văn độc giác. Cái như cái người mình cũng vậy, cũng như mình sanh ra thì người thích về toán, người thích về nhạc, người thích về khoa học gì đó, cái thú hướng mọi người có khác, mà thành ra đi ra học thì người giỏi về môn này, người giỏi về môn kia, nhưng các bản chất người ta nó là có thể học được tất cả mọi thứ, chứ không phải là chỉ có giỏi được cái đó không, nhưng mà chỉ thích cái đó, thành ra họ chỉ tìm những cái gì hợp cái đó họ làm vậy đó, thành ra họ sẽ đi vào con đường thanh văn. Nếu họ thích vào họ thú hướng về thanh văn thì tất cả những pháp gì thanh văn thừa hay là những pháp gì Phật nói về Bồ Tát thừa thì họ chuyển qua thanh văn hết, họ nghĩ theo chuyển hướng thanh văn hết, thành ra cuối cùng họ thành thanh văn. Nhưng mà bên các thừa thì nó bị cái cả cái tình trạng rằng nó nói là khi mà lên cái thanh văn thì họ nói là họ tu đầu tới đắc ra ăn quả là được diệt độ, nếu mà được diệt độ rồi thì làm sao thành Phật. Thì trong này nói là có một thừa duy nhất là Phật thừa thôi, tức là những thanh văn độc giác Bồ Tát thì cuối cùng nó sẽ thành Phật. Còn cái vấn đề mà nói là diệt độ của thanh văn và độc giác á, theo qua tới đại thừa nó nói là cái diệt độ đó nó chỉ là cái phương tiện thôi chứ không phải là thật cái diệt độ. Cái hạn như nói trở thanh văn á, là cái diệt độ của thanh văn á, tức là họ dùng cái gì, họ dùng cái hạn diệt tận định à, tức là chặt đứt tâm và tâm sở, tức là bỏ hết tất cả cái tư tưởng không tạo tác nữa, nên họ cho họ là đang diệt độ, tức là lúc đó họ dùng cái tưởng ha, nhưng mà cũng làm cái tưởng, nhưng mà cái tưởng đó là bỏ các tưởng rồi, họ to cho là họ không còn tưởng nữa, nó là diệt họ tưởng, thế bỏ cái tưởng, nhưng mà tưởng nên họ là gọi là diệt độ. Nhưng thực sự ra thì khi nào cái lực của cái tưởng mà nó gọi là diệt các tưởng đó, lực nó mất á, thì họ bắt đầu nó còn gọi là cái gì, nó gọi là biến dịch sinh tử, tức là tại vì họ lúc đó là họ không còn tâm, không còn tâm sở nữa, họ chỉ còn tâm hành thôi, họ chỉ còn tâm dương một số tâm thôi, thành ra lúc đó cái tâm nó bắt đầu nó nương theo các thiện pháp khác, nó bắt đầu phát sanh ra các pháp khác nữa, nó gọi là biến dịch sinh tử, tức là cái tâm nó sẽ biến dịch từ từ nó tăng trưởng để cuối cùng nó thành Phật. Thì trong kinh Đại Thừa nói là nếu mà đắc được duyên giác ở Đức Bậc Chư Phật á, thì mười vạn kiếp sau khi mà nhập vào cái thiện giác niết bàn của duyên giác á, thì bắt đầu là mười vạn kiếp đó, thì cái lực mà họ vào cái niết bàn đó, cái lực nó bắt đầu nó giảm thiểu, thì bắt đầu mất cái lực đó đi, thì bắt đầu là lúc đó thì họ có thể họ chuyển tâm, họ tu lại Bồ Tát đạo, và họ bắt đầu vào cái định thập tính, họ đi tiếp tục. Người Đại Thừa nói thôi nha, thành ra Đại Thừa nó không chấp nhận là niết bàn của Thanh Văn và Độc Giác là niết bàn thực sự, nó chỉ là một cái niết bàn tạm thời thôi, do dùng các pháp đó chặt đứt hết mà cái một số tâm sở và tâm hành nào đó mà họ vào được cái niết bàn đó. Nhưng mà cái thế lực của những cái đó nó có thời gian nó cũng giảm thiểu, thấy không, nó giảm thiểu, nhưng mà nhờ cái giai đoạn mà họ kiến đạo, nhờ cái giai đoạn mà tu đạo của họ đó, thì bắt đầu là sao họ giảm thiểu rồi đó, thì cộng với cái lòng bi nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, họ luôn luôn bi nguyện là độ sanh, thì lúc đó họ dùng những cái pháp để họ hướng là các vị thanh văn độc giác này chuyển cái ngã đi về Đại Thừa, sau khi mà hết cái lực của cái định lực vào niết bàn của họ, thì để chuyển vào họ vào con đường Đại Thừa, để họ đi rốt ráo con đường thành Phật. Thành nói là cái sự thanh tịnh thực sự mà Phật nói ra đó, nó chỉ có một thôi chứ không có nhiều, mà tại vì căn tánh chúng sanh sai khác mà thấy là ba thừa chứ không phải là thực Phật sự Phật nói là ba thừa, chúng sanh sai khác mà hiểu theo cái ý Phật như là niết thừa. Trong kinh Pháp Hoa nó rõ ràng lắm, trong kinh Pháp Hoa kinh Niết Bàn nói là nhất ngôn của Phật nói ra đó là tất cả chúng sanh tùy theo cái loại của mình mà thấy có cái sự nói khác nhau và hợp với căn tánh của mình. Thành ra căn thanh văn cũng vậy, Phật thuyết ra một con đường duy nhất là chẳng hạn như Phật thừa thôi, nhưng mà khi mà người đó căn tánh thanh văn thì thấy Phật thuyết thì thuyết cho mình vậy đó, và đang thuyết cái pháp đó là cái pháp thanh văn. Còn cái anh Bồ Tát anh ngồi đó thì anh nghe là Phật thuyết cái đó, nhưng mà thuyết đó là cái pháp Bồ Tát nhất âm diễn sướng chư chúng sanh mà tùy theo loại mà hiểu ra Phật đang thuyết cái ngôn ngữ của mình và thuyết theo căn tánh của mình. Cho nên Như Lai căn cứ vào sự thể mà tất cả chúng sanh đều thành Phật á, rồi cuối cùng đều thành Phật hết, mà nói là có nhất thừa, chớ không phải trong chúng sanh giới không có những chủng tánh khác nhau. Đây là nói như vậy, nhưng mà không phải là nó có nhất thừa rồi tất cả chúng sanh đó, là không phải không có chủng tánh. Thực sự ra chúng sanh vẫn có chủng tánh, như này nói là gì, thú hước thấy khác nhau thôi, hoặc độn căn, hoặc trung căn, hoặc lợi căn. Do vậy nếu người có chủng tánh thanh văn một chiều đi đến niết bàn, thì dầu được ơn Phật thiết lập đủ cách cải quán hướng dẫn cho họ tu hành dũng mãnh đi nữa, cũng không bao giờ có thể làm cho họ sẽ ngồi nơi bồ đề đạo tràng mà được vô thượng giác. Cái chủng tánh đó tức là một cái tập khí nhiều đời rồi họ cấu tạo ra, rồi thành ra ta nói là chấp kiến á, thì giờ quen cái loại kiến giải đó rồi, thành ra đưa cái loại kiến giải khác á, thì thường thường như nói về tới kinh Pháp Hoa thì một số cái chủng tánh thanh văn mà gọi là định tánh chủng tánh thanh văn đó là họ tăng thượng mạng, họ bỏ đi, họ không nghe, tại vì họ nghe cái giáo lý đó họ thấy không có hợp, họ không nghe. Thì dầu được Phật thiết lập đủ cách cải quán hướng dẫn cho họ tụng mạnh đi hành đi nữa, cũng không bao giờ có thể làm ngôi đạo tràng và thành tượng vô thượng giác. Đó là tại vì tại sao, thì đó nói là cái nhân duyên về cái chủng tánh thanh văn lúc đó nó cực đại rồi, cũng như nó chín mùi rồi đó, thành không có cái cũng như cái nghiệp, con nghiệp con người ta lên chín mùi thì không có thể ngay con người ta mà thành con thú được, nó phải hết cái nghiệp đó thì mới lấy nghiệp khác lên thì nó mới thể cải quán được thôi, thành phải chờ hết cái nghiệp đó gì mới sanh cực lạc được, hay là hết cái nghiệp đó mới thành chư thiên mới được. Thì cũng vậy, lúc mà cái nghiệp mà cái giai đoạn mà họ thành ra cái thanh văn là cái nghiệp mà cái chủng tánh thanh văn nó đã chín mùi rồi, họ chỉ thụ nhận được cái pháp thanh văn thôi, những cái pháp khác vô họ reject ra hết, không phải là không có đủ cách, không có nói cho họ, nhưng mà họ không cải quán được, nhưng mà tại vì cái nghiệp đó chín mùi rồi, nhưng mà qua nghiệp đó hết á, như cái thế lực về cái nghiệp đó bắt đầu nó giảm đó, như là họ sống bao nhiêu kiếp họ thành ông gia họ trụ trong niết bàn bao nhiêu kiếp đó, khi mà cái lực nó đã giảm rồi đó thì có thể họ chuyển tâm hướng về Đại Thừa. Tại sao? Vì vốn chỉ có chủng tánh thấp kém, tức là ngay cái lúc đó đó, cái lúc mà gọi là ngay cái hiện thời đó, thì cái chủng tánh đó là mạnh nhất, cái chủng tánh đó thuộc loại là chủng tánh thấp kém, tức là chủng tánh thuộc về thanh văn, chiều từ bi bạc nhược. Cái chủng tánh này nó sở dĩ nó gọi là thanh văn là tại vì thứ nhất là về cái vấn đề từ bi thì nó thiếu, một chiều khiếp sợ sự sổ khổ sở, vì một chiều từ khiếp sợ khổ sở tức là họ luôn luôn có cái tâm là yểm ly cái sự khổ. Đây là cái lối của thanh văn, thì thanh văn nhớ quý vị mà muốn gạt thanh văn á, muốn đi vào cái đường thanh văn mà muốn thành tựu á, thì đương nhiên cái tâm từ bi phải bỏ đi, trong tùy có không giờ mới gì thành tựu hết thời gian nữa đó, thấy không? Thằng vừa có người ta sao mà tu được, bỏ ra ngoài đời tu cũng không được, ở trong rừng tu cũng không được nữa, rồi muốn độ chúng sanh, muốn giao duyên chúng sanh hoài mà không tu. Thành ra đương nhiên cái lối tu chúng sanh phải vậy à, thành cái này là những cái trợ duyên cho thanh nhang, bao nhiêu đời họ gieo những cái chủng tử này rồi, thành ra tiếp chứ sao mà kêu họ phát Bồ Đề Tâm họ không phát được, ha, rồi mới gọi là từ nhập nhược á, tại vì nếu phát Bồ Đề Tâm ra thì họ đi ngược trong đó thanh nhang, họ không sao giờ họ tu được hết rồi, thành ra đắc được cái niết bàn ăn đạt của họ nữa. Thành ra đương nhiên là nhờ cái này, mặc dù nó là tự nhược là cái khuyết điểm khiến họ không thể thành tựu đạo quả của Phật, nhưng mà thành họ chủng tánh thanh nhang, nhưng mà chính cái này họ làm cho họ thành tựu pháp thanh nhang, là một chiều khiếp sợ khổ sở, tức là nhiều khiếp sợ sẽ bỏ mới từ xả ly thế gian, xuất thế gian, xả ly thế gian, rồi khiếp sợ sở mới đầu là mới tu để mà giải quyết các khổ. Tại bên của cái nguyên lý của thanh nhang là khổ đế là cái nguyên nhân chánh, giải quyết khổ, thành họ tu là luôn luôn dùng các pháp đối trị khổ, đối trị tất cả, khi họ tu hoài để chừng nào dứt khổ thôi. Thành ra đối với thanh nhang mình nói vấn đề là từ bi ngược với thanh nhang nè, chỉ có Bồ Tát. Thành ra trong này á, tại đây mình trong này là nói về Như Lai Thừa, thành ra mới nói là tại vì cái chủng tánh này nó là tại vì từ bi bạc ngược nó mới sanh ra cái loại chủng tánh này, thấy không? Tức là thiếu từ bi. Thứ hai là chủng tánh này đó, tức là khiếp thực, do cái sự khiếp sự khổ sở họ chịu điều chứ cái sự gọi là an lạc trong cảnh niết bàn, chứ không phải như là cái Bồ Tát là đối với tất cả khổ sở đều biết là không, nên họ không có sợ các khổ. Cái này là thấy khổ là có, thành ra cái khiếp sợ thì khổ sở. Hiểu gì muốn có cái thanh nhang đánh á, thầy đầu tiên là bởi vì phải gieo cái chủng tử này, gieo cái chủng tử này nhiều đời nhiều kiếp á. Thành ra nói là cái thanh nhang mà bên đại thừa nó chê là lý do là chỉ do giải thoát là chính mình thôi, chứ không lo giải thoát người khác á. Là cũng có lý do này nè, là từ uy bạc nhược, không có nghĩ là đến tất cả người khác. Chỉ mong là giải thoát là chính mình. Và cái tâm đầu tiên của thanh nhang là cái tâm xả ly. Xả ly là yểm ly thế gian. Bố ý cái thế gian pháp, một chiều từ bi bạc nhược nên họ một chiều trái bỏ những công hạnh lợi ích chúng sanh, một chiều tức là một mặt á, trái bỏ những công hạnh, và một chiều khiếp sợ khổ sở nên họ một chiều trái bỏ những thệ nguyện phát khởi công hạnh, sợ khổ sở nên bây giờ nghe những cái công hạnh lợi sanh họ cũng bỏ, họ không có làm. Và Như Lai không bao giờ nói những người một chiều trái bỏ công hạnh lợi ích chúng sanh và một chiều trái bỏ thệ nguyện phát khởi công hạnh sẽ được ngồi nơi Bồ Đề tràng và thành tựu vô thượng giác, nên Như Lai gọi những người này là thanh nhang một chiều đi đến niết bàn. Sẽ gì sai khác ở chỗ đó, có sai khác hay căn tánh đó thôi. Còn mặt thiết nhất thừa, nhưng phải không, không phải nói, Phật nói là nói nhất thừa, không phải là tất cả chúng sanh thành Phật, nhưng mà chúng sanh bản chất nó có những chủng tánh khác nhau. Những chúng sanh khác nhau này mình hiểu rằng là không phải họ không có Phật tánh, nhưng mà cái chủng tánh này là trong cái giai đoạn đó là cái chủng tánh này nó thắng lớn nhất, nó mạnh nhất, nó là cái nghiệp chánh trong cái thân đó, thành ra nó thắng lớn, và họ sẽ vì do cái nghiệp lực đó nên họ theo những cái pháp hành đó lấy làm cái sở đắc dễ thành tựu. Nếu người có chủng tánh thanh nhang soi lại hướng về Bồ Đề thì Như Lai cũng dùng cách nói khác mà nói họ là Bồ Tát. Tại sao? Vì họ giải thoát phiền não chướng rồi, khi được Phật thức tỉnh cho thì đối với sở tri chướng họ cũng sẽ được giải thoát. Bây giờ tại sao trong này nó nói là có những chủng tánh thanh nhang soi lại hướng về Bồ Đề? Thành ra cái anh thanh nhang này anh có là nhiều loại, có loại hồi tâm và có loại bất hồi tâm. Em thua là trong cái kiếp quá khứ của họ gieo nhân chủng nào và họ thâu nhận những cái tri kiến nào. Như trong cái quá khứ của họ, họ liên tục họ vươn tập những chủng tánh hoàn toàn về thanh nhân thôi, không có nói về vấn đề công ích lợi sanh chúng sanh thì bảo đảm trong cái cuối cùng thì họ không thể nào hồi tâm được hết trơn. Chủng tánh nó quá mạnh là không có một cái duyên nào thực sự cái chúng sanh mà có hồi hướng lại vô tu Bồ Đề đó, là họ có một số nhân duyên trong những cái quá khứ họ, lúc họ phát tâm, lúc họ hồi tâm, lúc họ phát tâm Bồ Tát, lúc là họ thối tâm Bồ Tát, thành ra nhờ Phật lực, thành ra có tới giai đoạn mà họ phát triển cái chủng tánh thanh nhân lại nhờ Phật lực, tự nhiên họ nhớ lại, họ biết cái bổn nguyện đó, tự nhiên họ có những chủng tử khác, nó bắt đầu nó gây lại cái chủng tử Bồ Đề của họ, khiến cho hồi tâm hướng về Phật đạo. Thì cái này nó cũng thực hiện nhân quả thôi, thấy không? Mình nói chứ không phải là, thành nó nói là định tán thanh nhân và bất định tán thanh nhân là gì đó. Định tán thanh nhân nghĩa là những cái nghĩa là có những vị thanh nhân bây giờ nói pháp Phật Bồ Tát không có nghe, và nghe pháp thanh nhân là thấy là hoan hỷ, thấy là hợp và tu hành. Rồi cuối cùng là họ thành ra đắc được A-la-hán quả, đó là định tánh thanh nhang. Rồi bắt định tánh thanh nhang, tức là những người thanh nhang, ha, nói bây giờ nói pháp thanh nhang thì họ cũng nghe, họ tu. Bây giờ nói tên bắt đầu là tu, nhưng mà nói ba pháp Phật thì họ cũng nghe, ha, và cũng nghe và họ cũng lý giải, họ cũng tu. Thì là bắt định tánh thanh nhang, thì cái bắt định tánh thanh nhang này thì có thể họ chuyển về thôi hướng lại Bồ Đề. Thì bắt định tánh thanh nhang này là trong những cái quá khứ họ có gieo những cái Bồ Tát nguyện, họ cũng có gieo những cái Bồ Đề nguyện của thanh nhang. Thành ra trong cái giai đoạn này nhờ Phật lực khiến cho họ từ thanh nhang họ chuyển qua cái vấn đề mà Bồ Tát, và họ hành Bồ Tát đạo, và họ đi vào con đường của Như Lai Thừa. Thì cái thanh nhang á, nó gọi là cái thanh nhang mà thành tựu thanh nhang, tức là giải thoát được cái phiền não tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, mà thành tựu là về cái thanh nhang pháp. Nhưng mà họ kẹt rằng cái chấp pháp, tức là sở tri chướng. Trong này nó nói là giải thoát được phiền não chướng. Phiền não chướng thì học rồi có 6. Thì thanh nhang á, bởi vì đối thanh nhang là cái ba độc là cơ sở chánh của họ, thì họ phải giải trừ cái đó để họ thành tựu pháp thanh nhang. Ba độc làm cho họ khổ, thì tất cả những cái tu của họ là dồn vào cái giải quát cái phiền não trước. Ba độc là chánh, hay là 6 phiền não, hay là 10 phiền não. Sau khi giải thoát được hết cái đó rồi thì họ đắc quả thanh nhang. Nhưng mà khi mà đắc quả thanh nhang rồi đó thì họ kẹt một cái chướng, nó gọi là pháp chướng. Cái pháp chướng đó là do sở tri các pháp, hay cho tham là khổ, cho sân là khổ, cho si là khổ, thí dụ như vậy. Hay là nó cho các pháp đó, nó gọi là cái sở tri chướng, biết rằng bản chất tham nó không có thật, sân si nó là vô tánh, nên nó không có thật, mà họ cho chắc là thật hết, họ dùng pháp đối trị này ở kia. Thành do đó sau khi Phật thức tỉnh cho thì đối với sở tri chướng họ cũng được giải thoát, bởi vì nguyên thủy họ vì tự lợi mà tu hành những cách giải thoát phiền não trước, nên Như Lai nói họ là chủng tánh thanh nhang. Thành ra quý vị muốn tu thanh nhang á, là cái vấn đề đơn giản là quý vị tu làm sao mà diệt hết những cái phiền não trước là tránh, chứ không có nói gì sở tri chướng. Học pháp chấp pháp không thành vấn đề, nhưng mà làm sao mà diệt được tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, là cái lối tu của thanh nhang là như vậy. Hắn nghĩ sinh như thế đó, công chánh pháp mà Như Lai khéo tiên thuyết, khéo quy định và được nói ra bởi ý muốn cực kỳ trong sạch, vẫn có những nhận thức khác nhau của nhiều hạng người. Thì Như Lai thuyết là theo tuyên thuyết ra khéo léo thiện xảo phương tiện mà thuyết pháp ra như vậy, nhưng mà vẫn có nhận thức khác nhau của nhiều hạng người. Như Lai vốn căn cứ vào ba vô tánh như trên, thì cái lối thuyết pháp của Như Lai đó là vốn là dùng cái ba vô tánh tên để mà cái phá cái chấp cho người ta trong ba cái tướng chấp của các pháp. Nhưng do mặt ý sâu xa nên trong những kinh nghĩa lý chưa hoàn hảo mà Như Lai đã nói, những lý hoàn hảo tức là kinh Bất Liễu Nghĩa đó, Như Lai nói pháp yếu theo cách nói kín đáo, rằng các pháp toàn không, không sinh không diệt, bản lai vắng bạch, tự tánh niết bàn. Đối với kinh pháp như vậy thì như nói là đó, Như Lai theo ba cái tự tánh đó rồi luôn luôn là nói rằng các pháp là không, không sanh không diệt, bản lai vắng bạch, tự tánh niết bàn. Thì đối với kinh pháp mà Như Lai cũng nói một cái ý như vậy thôi, nhưng mà những người đã gieo trồng thiện căn thượng phẩm, đã làm sạch chướng ngại, thì cái này nó trong cái đoạn kia nói tư lượng vị tôi nói rồi đó, phải không, đã thành thục liên tục, đã tu nhiều tháng giải, đã dồn chứa được hai thứ tư lương và phước trí đức trí huệ thượng phẩm, thì nghe kinh pháp như vậy rồi người ấy thấu hiểu đúng như sự thật lời nói mật ý sâu xa của Như Lai. Sở dĩ mà hiểu sai lầm, hiểu không đúng được cái mật ý của Như Lai khi nói được các pháp không toàn không, không sanh không diệt, bản lai vắng bạch, tự tánh niết bàn, hiểu niết bàn sai, hiểu không sanh không diệt tức là không còn sanh tử nữa, là theo cái loại a la hán ví dụ như vậy, hay hỏi cái pháp toàn không tức là chắc hoàn toàn như là thiên không như a la hán đó, hay cũng là cái không nhưng mà là họ là chắc là thiên không như a la hán. Thì lý do rằng là tại vì trong cái tư đương vị họ đã chưa gieo được cái gieo trồng cái thiện căn thượng phẩm. Nhớ hồi nãy tư đương vị mình có năm phần, mình gieo là sạch chướng ngại, gieo trồng thượng căn, đã thành thục các liên tục, thành thục các thiện căn đó và thành thục các làm sạch chướng ngại đó, đã tu nhiều tháng giải, tức là để tư duy tu tập để cho hiểu thấu được cái lý giải, đã dồn chứa được hai thứ tư lương phước đức trí tuệ thượng phẩm. Lý do là nó thiếu trong cái giai đoạn này, nó thiếu, nên khi nghe kinh pháp như vậy rồi thì người ấy thấu hiểu đúng như sự thật lời nói mật ý sâu xa của Như Lai. Cái người mà gieo đủ á thì họ thấu hiểu đúng như sự thật lời nói mật ý sâu xa của Như Lai. Còn cái người mà anh gieo thiếu á, như nhiều anh thanh văn họ gieo thiếu thì họ không có nặng, không nặng về vấn đề gieo trồng thượng căn, không làm nặng Phật chướng ngại, thì họ vẫn bị những cái chướng họ làm trở ngại, thành họ hiểu cái không thành nó thiên không, họ hiểu cái niết bàn là cái niết bàn đó là cái niết bàn thường trụ, thành ra họ hiểu trật. Người ấy tin hiểu sâu xa kinh pháp như vậy, đối với nghĩa lý của kinh pháp như vậy, người ấy dùng cái trí tuệ không đảo ngược, thông suốt đúng như sự thật, trí tuệ không điên đảo, trí tuệ đúng như thật mà thông suốt đúng như sự thật, nhờ gieo cái bởi quan trọng của mình tu là cái tư đương vị nó quan trọng đó. Tôi nói là tất cả các pháp nó nhờ những cái ba la mật mà nó viên mãn cái pháp. Ba la mật tức là những công đức mình tu tập. Các vị La Hán thì họ gieo trồng một số ba la mật mà khiến cho cái chủng tánh về cái thanh văn của họ, họ nó kiện toàn. Tới giai đoạn đó ví dụ như họ thấy pháp không là họ thấy được cái không cái vô ngã theo cái lối của họ liền. Còn các vị Bồ Tát khi mà Phật nó thuyết không vô ngã đó thì họ vẫn còn không chấp nhận. Họ thấy chưa liệu nghĩa, chờ Phật thuyết tới cái vấn đề mà kinh liệu nghĩa thì họ mới thấy là trúng. Tại vì tư lương của họ khác, cái tư lương vị của họ khác, tư lương họ gieo đầy đủ hết, viên mãn hết, nó không còn một cái chướng nào để che ngang nữa. Thành ra cái quan trọng trong lộ trình của gì đi, mỗi gì muốn đi viên mãn thì nó bỏ rất là nhiều công lao, không còn cái chướng. Do thứ nhất do trồng thiện căn thượng phẩm đầy đủ, do làm sạch chướng ngại đầy đủ, hay do tu nhiều thắng giải, tức là nhiều lần tư duy các pháp liễu nghĩa, viên mãn được phước đức và trí tuệ thì người ấy không bị chướng ngại nữa. Nên đối với nghĩa lý kinh pháp như vậy, người ấy dùng cái trí tuệ không đảo ngược, tức là không điên đảo mà thông suốt đúng như sự thật. Đầu tiên là được cái kiến đạo thông suốt đúng sự thật, tức là được thông đạt đạo, được kiến đạo. Rồi dựa vào sự thông suốt này mà khéo léo tu tập, tức là nói đến vấn đề mới là tu tập tu đạo vậy, nên mau chóng đạt đến sự cứu cánh cùng cực, thì cuối cùng lên được cứu cánh vậy. Thành đương nhiên qua cái lộ trình mà muốn đi cho trúng thì phải là tư lương vị. Tư lương vị thì sau khi phước đức và trí tuệ đầy đủ thì bắt đầu họ gia hạnh. Gia hạnh tức là bây giờ họ mới đầu họ mới suy ngẫm cái chân lý. Ha, suy ngẫm chân lý bắt đầu, và chân lý mà mới là liễu giải đàng hoàng thì được đạt được giai đoạn kiến đạo. Thành ra trong giai đoạn gia hạnh thì dùng khắp chỉ quán, gia hạnh chỉ quán bắt đầu tức là dùng chỉ và quán hai pháp liên tục. Ha, đi từ noãn nhẫn đảnh thế đệ nhất. Ha, thì cuối giai đoạn thế đệ nhất thì họ thông suốt được chân lý. Thì xong thứ nó gọi là thông đạt vậy, hay là cái này mới học rồi nhắc lại thôi, hay là kiến đạo vậy. Kiến đạo vậy thì nương vào cái chánh kiến này bắt đầu là họ khéo léo để an trụ vào, nên còn trong giai đoạn này nó gọi là tu tập vậy, tu đạo vậy. Cứu đạo vậy đến nỗi tu bắt đầu nên là nó thể nhập hoàn toàn vô thì họ làm lên tới giai đoạn đó là cứu cánh vậy, tức là thành Phật. Và đối với Như Lai, người ấy phát sanh một cách sâu xa đức tin trong sáng, nhận thức Như Lai là bậc ứng cúng chánh biến giác, đã chánh biến giác tất cả các pháp. Thì sau đó là giờ sau khi họ đạt được cái cứu cánh vị rồi đó thì nhờ đó đối với chư Phật thì người đấy có một cái niềm tin thâm tín và rõ ràng như thật, biết Như Lai đúng là một cái bậc đã biết hết tất cả các pháp. Đó là người thứ nhất. Người thứ nhất đối với năm sự tức là trồng thiện căn, làm sạch chướng ngại, thành thục là thứ ba, tu thắng giải thứ tư, và dồn chứa được hai thức luân trí huệ thì người đấy đi viên mãn hết. Thì người như vậy thì sẽ có, nó gọi là đối với chư Phật nó phát sanh được là tính, nó đi tính mà vào, nhờ tính mà vào, nó là tính giải nhân. Con người này là tính giải nhân, nghe Phật là tin hiểu và liễu giải liền. Thì cái muốn tính mà lại nhân, họ phải làm những cái công việc như vậy, gieo trồng thiện căn, làm sạch chướng ngại, thành tục liên tục, vậy mới là tính giải nhân. Tính và hiểu rõ, giải hiểu rõ luôn, chứ không phải là chỉ có tính không, có cái giải động. Còn hạng người thứ hai là người đã gieo trồng thượng căn thượng phẩm, đã làm sạch chướng ngại, đã thành thục liên tục, đã tu nhiều thắng giải, nhưng chưa dồn chứa được hai thứ tư lương phước đức trí tuệ thượng phẩm. Cái này còn thiếu cái tư lương phước đức trí tuệ thượng phẩm, mà tính họ chất trịch. Cái người này mặc dầu chưa có cái hai thứ tư lương phước đức trí tuệ thượng phẩm, tức là họ tu cái gia hạnh vị của họ đó, họ chưa được viên mãn á, mà họ có tính của họ chất trịch, thì chư tổ nói là cái trực này đó, tức là trực tâm á, thì trực tâm này tức là cái tính, tức cái sự tính tâm, trực tâm này đối với tổ mà luận nó tính, nó chính là tính tâm. thì cái tính tâm này nó quan trọng lắm, tại vì đối với cái Phật pháp á thì nó vô biên tế, mà cái sự mà cái mặt ý của Phật là khó hiểu lắm, thành ra nếu mình không nhầm tính thì mình không có vào được. Nhưng trong kinh Đại Thí Độ luận nói là Phật pháp hải trung tính di năng nhập, nếu trong Phật pháp á, trong cái biển Phật pháp á, chỉ có cái tính mình mới vào được thôi. Cái người thứ nhất á, họ tính họ giải luôn, họ liễu ngộ luôn. Còn anh thứ hai này nữa, anh chỉ có tính thôi. Vì vấn đề lý do tại sao, vì trong cái năm cái phẩm, năm cái sự mà anh cần phải gieo trồng trong cái tư lương vị đó, thì hai thức phước đức trí tuệ thượng phẩm này anh chưa được đầy đủ, nhưng mà họ có cái tính tâm, tức là chất trực, hay cái là tức chất trực đây nó gọi là tính tâm. Tính tâm tức là tin vào những cái gì của Phật, tin vào những kinh liễu nghĩa, nó gọi là tính. Tính tâm là tin vào những kinh liễu nghĩa nha. Nếu đại thừa nó kinh vào kinh liễu nghĩa, nếu mà tin vào những kinh bất liễu nghĩa thì nó không gọi là tính tâm. À, họ thuộc loại chất trực. Cái người này họ có thứ nhất là cái tâm tánh họ chất trực. Ha, và họ thuộc về lẫn gọi là tính, là tính căn, thuộc loại tính căn. Người tính căn đó là phải nhiều đời nhiều kiếp ha, dung trồng cái năm cái kia thượng căn, rồi thập chướng ngại, rồi thành thục tư lương, rồi nhiều tu như thắng giải, thì ngay kiếp này họ sanh ra họ có cái niềm tin ha, tin vững chắc, nó có gốc rễ xâm sâu trong cái pháp đại thừa, thì nó gọi là cái người đó thuộc về chất lực. Nhưng mà vì cái vấn đề mà cái phước đức trí tuệ tư lương chưa đầy đủ, tức là phần thứ năm á, nên giàu bất lịch trong việc suy nghĩ, chọn lựa những sự phế bỏ và thiết lập. Nè, chất trực á, chất trực chứ không phải là chất không. Chất trực tức có nghĩa là chất, có nghĩa là người đó cũng như thực thà vậy đó. Như trong tổ luận trong này chỉ chất trực đó, đây á, ha, chất trực đây có nghĩa là tính, tổ luận gì đó. Thành ra trong cái kinh Di Ma Cật có nói là trực tâm thị đạo tràng, trực tâm tức là có lòng tính trong cái pháp đại thừa, thì cái tính đại thừa nó thành ra đạo tràng cho mình. Có nhiều khi là họ chưa hiểu nhưng mà có cái tính, thành ra trong cái phẩm này á, lý do tại sao họ chưa hiểu là tại vì họ trồng họ làm được tất cả bốn cái sự rồi, nhưng mà cái vấn đề mà phước đức và trí tuệ cho được thành viên mãn thượng phẩm thì họ chưa thành tựu, do đó họ không có đủ cái sức để họ suy nghĩ chọn lựa, không có giải được cái giờ cái nào nên giữ, cái nào nên lập, thì họ vẫn không đứng yên trong sự cố thủ ý kiến của mình. Tức là trong này nói là đối với người này đó, thì họ người nào đẻ ra thì cũng cái tâm của họ vẫn có chấp thủ hết trơn, cho cái điều này là trúng, cái này sai. Nhưng cái người này đó việc niềm tin tính căn nhiều đời đối với Phật pháp rồi, nhiều đời họ dung trồng cái tính lực này rồi, tính căn này rồi, thành ra bây giờ Phật nói gì họ tin, chứ họ không tin vào cái ý kiến của họ, tức là họ không đứng yên trong sự cố thủ ý kiến của mình. Còn mình bây giờ nhiều khi mình nói mình chắc lại, thành ra nhiều khi cái tính căn mình thực sự ra nhiều mình nghi nhiều lắm, tức là mình chấp thủ nó là thủ kiến á, nó là kiến thủ á, kiến thủ là những cái khiến cho mình kiến đạo có được. Và trong khi mà Phật pháp đại hải mà tính như nhân nhập nhập mà cái Phật pháp nó vô biên là mình chưa liễu giải được, nhưng mà nếu mà không tính mình không nhập được, đến là cái cửa để mở vào biểu Phật pháp. Cũng như kinh Di Ma Cật nó nói trực tâm là họ tràng á, trực tâm thì chưa tỏ lượng á, trực tâm đây nó nói là cái tính tâm, cái tính mà thánh tâm sâu, tính thẳng vào cái lý liệu nghĩa của chư Phật. Thì nếu mà tính là cái liệu nghĩa đó thành, nó mới tạo thành cái đạo tràng cho mình tu được. Mà nếu không mình không có tu, mình nghi ngờ là không thể mình tu được hết á. Thành ra những người này đó họ không đứng yên trong sự cố thủ ý kiến của mình, tức là họ không chấp thủ cái tự kiến, do đó họ nghe kinh pháp như vậy rồi, dầu bất lịch trong sự thấu hiểu đúng như sự thật lời nói mật ý sâu xa của Như Lai. Thì trong này họ có liễu giải, họ chưa liễu giải mật ý sâu xa của Như Lai, nhưng đối với kinh pháp như vậy họ vẫn có thắng giải, vẫn sinh đức tin tâm sáng. Cái thắng giải của họ này nó chỉ là sinh đức tin tâm sáng thôi, cái như là tin là cái cõi cực lạc, thấy không? Nghĩa là mình dứt khoát là mình giải thích rồi, cái cõi cực lạc đó là cõi có thật vậy thôi. Đó, đây có tính căn mà, cái căn cái gốc rễ nhiều loại, phải nói là cái pháp Phật là năng tính, những là nghe Phật mà chịu niệm, tức là họ có tính căn từ nhiều đời kiếp trước. Chứ bây giờ nhiều số người mà kia niệm Phật có ba chịu niệm đó. Những cái tại vì tại sao thiện căn họ chưa gieo trong cái năm sự phía trước đó, trong cái tư lương vị họ gieo thiếu, họ gieo không đủ. Nếu như những người đó họ không có sanh được tính tâm nữa, đó là tại vì đáng lẽ năm cái gieo đủ hết đó thì họ vừa tính giải luôn. Còn bây giờ họ gieo được bốn cái thôi, cái tư lương chưa đủ thì họ chỉ có cái tính thôi. Nhưng mà cái niềm tin nó có nghĩa là cái gì của Phật nói ra là họ tin. Tại hồi xưa họ gieo bao nhiêu thiện căn, họ lễ bái chư Phật biết bao nhiêu lần, cái niềm tin họ là sâu sắc rồi, thấy không? Thành ra lúc nào họ nghe cái lời nói Phật là họ tin. thì mặc dầu như đối với kinh Phật cái gì họ vẫn có cái thắng giải, nhưng cái thắng giải này đó là cái thắng giải để sinh ra đức tin trong sáng thôi, chứ không phải là liễu nghĩa kinh. Tin rằng kinh pháp như vậy là do Như Lai nói, đức tin trong sáng á, và đức tin trong sáng là tin thứ nhất là đây là do Phật nói, và tin rằng là rất sâu xa, kinh này là nó rất là thâm sâu, biểu lộ sự sâu xa, đây là cái hiển lộ cái giáo lý thầm thâm của chư Phật, thích hợp với đạo lý không, khó thấy khó hiểu, họ biết là thích hợp chứ không, họ hiểu là lý không là gì, nhưng mà họ biết là thích hợp vậy thôi, tức là tâm tâm họ chấp nhận là Phật nói này là trúng lý không là trúng, chưa hiểu là không là gì, đối với họ là khó thấy khó hiểu, không thể tầm tư, không phải lãnh vực tầm tư biết thấu, họ chỉ nghe là nghe Phật nói sao thì họ tin vậy thôi. Phải nói lý không này là không thể tầm tư, không phải lệnh dự tầm tư biết thấu thì họ chỉ tin như vậy thôi. Mà là nhỏ nhiệm, xác thực, cái này là mới học hết rồi. Những người tệ giác, sáng suốt mới biết thấu được. Họ chỉ tin là đối với họ là không biết xấu, chỉ có những người mà có trí tuệ cũng như là gì mới biết được thôi. Đối với nghĩa lý được nói trong kinh pháp như vậy, thì họ khiêm tốn mà tự nói rằng tuệ giác Đức Thế Tôn cực kỳ sâu xa, pháp tánh các pháp cũng cực kỳ sâu xa, chỉ Đức Thế Tôn mới thấu triệt một cách khéo léo, chứ không phải là cái mà mình hiểu thấu. Người này á là họ bỏ ý kiến của mình, họ chấp nhận ý kiến của Phật. Thì cái trong này, trong kinh điển đó, thì người này nó gọi là thành phần thứ hai. Thành phần thứ hai nó gọi là năng tính nhân. Hồi nãy là tính giải nhân, cái này là năng tính nhân. Tức là đối với cái giáo lý liễu nghĩa của chư Phật, năng phát sanh tính tâm. Những người này nhiều đời đã gieo trồng thiện căn rồi đó, đã qua tiêu diệt là gieo trồng thiện căn rồi, sẽ xóa sạch một số nghiệp chướng rồi. Giả cũng có nhiều đời đã từng tư duy rồi, tư duy thắng giải rồi, thấy không? Nhưng mà nó chưa tới mức thôi, đã dồn chứa được một số tư lương thì phước đức trí tuệ rồi. Thì đối với kinh lý này thì họ sẽ hiểu như vậy. Biết rằng cái pháp lý này là cái pháp lý vượt ngoài hiểu biết của mình. Chỉ có Phật mới thấu triệt được thôi, chứ mình là không phải là cái mà mình hiểu. Họ tin tưởng như vậy, nhưng mà thành ra họ tin như vậy nên họ cho rằng là trúng. Bắt đầu họ theo. Thành ra mình đi học cái này rồi thì mình biết rằng là cái pháp tịnh độ nó cũng khởi từ cái này nè. Nó là năng tính nhân thôi, chứ nó không phải là tính giải nhân. Năng tính nhân tức là những người này nhiều đời giao cộng những thiện căn rồi, thì họ bắt đầu họ nghe cái pháp niệm Phật họ tin, và bắt đầu họ hành trì. Họ nói là vượt ngoài cái sự suy nghĩ của họ rồi, họ dễ tin. Phải có đủ cái tư lương gì mới tin được. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho những người thắng giải khác nhau. Thấy và biết của Đức Thế Tôn không có giới hạn. Thấy và biết của mình chỉ bằng lỗ chân bò, chân trâu bò. Đối với kinh pháp như vậy, họ tôn kính như thế. Bắt đầu là sau khi họ nghĩ như vậy rồi đó, thì bắt đầu là họ tu như thế này. Là đối với kinh pháp như vậy, họ tôn kính. Thứ nhất là có sự tôn kính nè, bắt đầu là pháp tu của họ đó. Thứ hai là đem nói cho người khác. Cái giai đoạn này nó nói là những cái sự mà hành của những người để mà gieo cái công đức để sau này họ nhập vào được cái chân lý thầm thâm, là bắt đầu trong giai đoạn họ phải làm những cái này. Thế làm thứ nhất là tôn kính, thứ hai là giảng thuyết cho người khác, thứ ba là thư tả sao chép ha, bảo tồn, thứ tư là mở đọc tức là đọc tụng á, thứ năm là quảng bá, thứ sáu là thiết tha, thứ bảy là hiến cúng, thứ tám là học hỏi, chín là tụng thuộc, thứ mười là ôn tập. Thì cái đấy là nó là mười sự mà quý vị phải hành. Nếu quý vị mà chưa hiểu nghĩa của kinh á thì đương nhiên phải tu mười cái sự như vậy, thì từ từ quý vị mới hiểu. Thì cái này là nói là kinh Bát Nhã cũng nói như vậy, mấy kinh gì đó Bảo Tích cũng nói như vậy, kinh Thâm Mật cũng nói như vậy, kinh Du Già cũng nói như vậy, là trong đó là phải thư tả, cúng dường, lưu truyền, thính thọ, đọc tụng, thọ trì, quảng thuyết, tán dương, tư duy, tu tập. Đó, đại khái như vậy. Thì mười cái điều này là cái mười điều của người hành trì, nó chỉ là thuộc loại về tính hành nhân, giải gì, sanh tính nhân, năng tính nhân. Cái điều qua này trong cái người năng tính nhân này, nó có cái đặc biệt của họ đó, họ không an trụ trong cái kiến thủ của họ coi khinh họ đó nha, cái người năng tính nhân này họ khinh kiến thức quá, thì cái người này là mới sanh năng tính được. Còn thường thường mà dướng vào cái kiến thủ rồi đó là thành ra nhiều khi hơi kẹt à. Nhờ đó mà họ sanh ra được cái tính tâm à, nhờ không có trụ vào tự kiến đó mới chịu nghe giáo pháp à, mà sanh ra tính, từ sanh tính nó mới hiện ra cái tính tướng là tin vào là tự giác Đức Phật là cao siêu, mình không hiểu tới được này, cái ví dụ như thế này cái gì đó. Và những người mà họ bị tình trạng này đó thì 10 pháp mà nãy nói đó, là 10 pháp quý vị phải tu tập, đó là kinh điển là phải viết thư tả chép qua chép lại rồi cúng kính cúng dường, rồi lưu truyền cái này nó còn có nghĩa là thí tha, tức là vì người pháp mà tuyên bố mà hoặc là ấn tống cái này kia đó, và phải đi nghe pháp thường, là thường đọc tụng, thường thọ trì, thường tán dương giải thuyết, tán dương cái pháp đó, là cố để nói cái pháp đó, và tư duy và tu tập à, thì đây là nó nói là mười cái hạnh mà bây giờ phải tu, đọc tụng ôn tập, nhưng chưa thể đem cái tu của mình mà làm theo, do vậy họ chưa thể thông suốt lời chữ của Như Lai mật ý sâu xa nói ra. Tập tụng ôn tập rồi cái tu á, cái tư duy á theo cái mấy năm lời tổ nó nói là cái tư duy là cái giai đoạn thứ 9 và tu tập là giai đoạn thứ 10. Tư duy về cái pháp đó, cái pháp mà mình chưa hiểu đó, phải tư duy đúng như lý á. Thành ra trong mấy cái đó thì 8 cái 10 cái mà trong 10 cái pháp để mà hành trì á, để mà sanh à, quý vị vừa học đó, thì đối với những người mà họ chỉ có tính năng tính nhân mà họ chưa có cái giải được đó, thì nhờ một cái pháp này mà họ từ từ họ liễu giải được, trên họ ngộ được cái thâm ý của chư Phật. Thì trong 10 cái này á, thì trong giai đoạn tư lương vị thì cả 10 nó đều xài hết, qua giai đoạn gia hạnh vị đó thì cái thứ 9 thôi cần cái tư duy, họ nặng về cái tư duy chính là qua cái gia hạnh vị, tức là họ dùng về cái chỉ quán rồi, họ tư duy để họ như lý tư duy, để họ từ từ họ từ noãn nảnh thế đệ nhất, họ đòi xâm nhập cho được, thì họ mới đầu từ mới ra đi tới kiến đạo. Nghe trong gia hạnh á thì nó nặng về cái phần thứ 9. Còn cái mà để mà tịnh trừ tất cả chướng đạo á, tịnh trừ những cái mà các chướng trong cái gì mình tu á, là cái thứ 10 và cái tu tập. Thì nói rằng là do tu 10 cái hạnh này đó thì cái thân này mình chưa thành đâu, cái thân này nó có cái nghiệp rồi, mình chỉ có được tính năng tính nhân thôi. Nhưng mà cái kiếp sau của mình á, nhờ cái 10 cái hạnh này á, thì thân sau mình sẽ được thành thục thì có thể là cái thân sau của mình thành, mình sẽ thành được tính giải nhân, tức là nghe mình sẽ tin hiểu được, còn cái này mới là tính thôi. Thành ra cái quan trọng á là quý vị là phải tu hết mấy cái này nè, 10 cái thì thân sau của mình á, thì tư lương vị sẽ đầy đủ, rồi tới gia hạnh vị cũng đầy đủ ha, và bắt đầu là sẽ lên được kiến đạo vị. Nó nói là 10 cái hạnh này nó thông lên ba cái vị, tức là tư lương vị, gia hạnh vị và kiến đạo vị, nhờ 10 cái hạnh này nè. Trong thầy nói trong này cũng nó nói là cũng nhưng cũng do vậy mà họ vẫn tăng trưởng được hai thức tư lương, phước đức trí tuệ, và đời sau thì thành thục được cái chưa thành thục. À, tức là tư lương được cái phước đức trí tuệ thành tục, và lúc đầu là gia hạnh họ cũng viên mãn. Cái người thứ phần thì phần thứ ba và thứ hai này có gì rành nữa vậy? Phần thứ hai nữa, phần thứ ba này nó nói là năng tính nhân, người ta năng tính nhân này đó là do cái vấn đề mà họ không an trụ trong cái kiến thủ của mình, nên có thể họ mới đầu là họ mới chấp nhận là cái lời Phật, hay họ nghe lời Phật mới sanh ra tính tâm, từ tính tâm đó mới hiện ra các niềm tin là giáo pháp Phật sâu xa, chỉ Thế Tôn mới thấu triệt, mình không hiểu nổi là cái gì đó. À, rồi kiến thức của mình chỉ như là lỗ chân bò, đối với kinh pháp cũng như vậy. Bắt đầu từ đó, họ bắt đầu họ phát sanh ra những một cái số công hạnh, là chẳng hạn như là tôn kính, rồi đem nói cho người khác, nghe nó gọi là thí tha đó, rồi sao chép, rồi bảo tồn, rồi bắt đầu là đọc tụng, rồi truyền bá, rồi thọ trì, rồi hiến cúng, rồi học hỏi nhân dân. Mà nhờ những cái hạnh như vậy thì từ từ họ sẽ thành thục những cái phước đức và trí tuệ. Đây là cái chuẩn bị, cái tư lương vị để cho họ đi qua cái gia hạnh vị. Trong này thực sự trong 10 hạnh này nó có cái gia hạnh vị không, gia hạnh vị nằm trống rồi. Thì cái thân sau của họ thì bắt đầu là khi họ nghe kinh điển thì họ sẽ hiểu được mật ý của chư Phật, hiểu mật ý tức là họ tính giải đàng hoàng. Rồi qua tới những người thứ ba chưa gia trồng thượng căn thượng phẩm. Trong cái tư đương vị này, người này thiếu nhiều lắm, cho đến chưa dồn chứa được hai thứ tư lương phước đức trí tuệ thượng phẩm, tức là năm cái này người này chưa có đầy đủ gì hết trơn á. Tính không chắc trực, tức là trong người này không có tính tâm nữa, tính căn chưa có, tính tâm chưa có, không thuộc loại chắc trực. Nhưng mà người này giàu có sức lực trong việc suy nghĩ, người này nó lại có cái trí của thế gian. Suy nghĩ lựa chọn này nó gọi là phân biệt trí, cái trí của thế gian lựa chọn những sự phế bỏ và thiết lập. Cái này mới kẹt nè, anh bị kẹt hơn cái là con cho có thế gian trí, thành ra mới là chấp thủ cái ý kiến của mình, thì nó có sức lực trong việc suy nghĩ chọn lựa những sự phế bỏ và thiết lập. Thành ra mấy anh tính căn cũng ngộ lắm, cũng như là người ngu vậy đó. Tại vì nhiều đời họ dung trầm những cái thắng giải đó rồi, thành ra như Phật nói là nghe tự nhiên họ tin liền à. Mà cái tin này nó có cái nhân, là nhiều đời nhiều kiếp họ suy ngẫm cái chân lý đó rồi, thành chân lý của họ nó thành nó khế hợp với cái tâm của họ lắm, thành ra nghe nói là họ tin liền, không phải là họ không có khí lực, thấy không? Tại vì thực sự trong cái đó họ đã gieo trồng, cũng như mình nói là họ tu, phải tu nhiều thắng giải cũng những kiếp trước rồi họ mới có cái tính. Còn cái anh này á, nó chưa tu những cái thắng giải, chưa đầy đủ gì hết trơn, nhưng mà họ có cái thắng giải của thế gian thôi, thành nó đối với pháp Phật vô là ngược với mặt thế gian, thành ra mặc dù anh có cái sức lực trong sự suy nghĩ lựa chọn những phế bỏ và thiết lập, nhưng mà không giống như anh trước. Anh trước thấy là nói là không có những cái sức suy nghĩ và lựa chọn những sự phế bỏ và thiết lập, nhưng mà thực sự ra đó anh có cái nhân nhiều đời thắng giải rồi, thành ra lúc này anh không cần phải dùng cái trí mà phế bỏ và thiết lập gì hết trơn, mà tự nhiên anh phát được cái tính căn anh tin thôi. Thành ra trên không phải là nói anh này là anh dở, anh không có cái trí lực này, nhưng mà thực sự là nhiều đời anh tu thắng giải rồi, thành ra tự nhiên anh nghe một chân lý thế hợp, tự nhiên anh thấy là cũng như là lúc đó như đồng thanh tương ứng, anh chấp nhận liền, chứ không phải là anh hoàn toàn anh ngu. Còn cái anh này nè, anh nhiều đời anh không có tu thắng giải, anh thắng giải đây, thắng giải đây tức là thắng giải đối với chánh pháp á, cái giải thích mà thâu xa đối với chánh pháp, anh này không có tu thắng giải, thì anh có những cái trí tuệ thế gian thôi. Những kiếp trước anh cũng có trí tuệ thế gian, thì kiếp này trí tuệ thế gian nó phát triển, giàu có sức lực trong dự suy nghĩ và chọn lựa những sự phế bỏ và thiết lập. Đó là trí tuệ thế gian cũng giống như anh trước, nhưng mà anh trước là không có sức lựa chọn những sự phế bỏ và thiết lập, nhưng mà còn cái nhân thắng giải những kiếp trước nó khiến cho ảnh tự nhiên là anh tin chọn. Còn anh này là có sự phế bỏ, có sự suy nghĩ lựa chọn những sự phế bỏ thiết lập, nhưng mà không có nhân thắng giải, tức là giải thích những thắng pháp ở kiếp trước, mà chỉ có cái trí lực của thế gian thôi. Nhớ khác biệt nha, chỗ đó nha, chứ không phải là anh này hay hơn anh kia đâu. Bây giờ giàu có những cái đó nhưng vẫn đứng yên trong sự cố thủ ý kiến của mình, tức là cái này là gọi là chấp thủ anh kia đó thì tự khinh mình, anh này là ngã mạng, là chấp thủ vào ý kiến của mình. Thì họ nghe kinh pháp như vậy không thể thấu hiểu đúng như sự thật lời nói mật ý sâu xa của Như Lai. Nhớ là kinh Phật nói là có những mật ý sâu xa, thành ra họ nghe sao đó họ dùng cái suy nghĩ, nghĩa là theo cái tâm thế gian của họ, họ suy nghĩ theo cái ý kiến của mình, nên không hiểu được sự thật lời nói mật ý sâu xa của Như Lai. Nhưng bây giờ nghe Phật lý luận thì họ phát sanh ra tin hiểu kinh pháp như vậy, nhưng đối với nghĩa lý kinh pháp như vậy thì chấp trước theo ngôn ngữ. Bây giờ họ quen cái lối chấp thủ cái ý kiến của mình rồi, thành ra họ chỉ thấy cái nào họ hiểu thì họ, khi mà hiểu thì họ nhất định là như vậy.